Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 8 tháng 3 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam mở trưng bày sử liệu về biến cố cuộc đời ông Ngô Đình Diệm. Việt Nam xây công viên Hòa Bình Mỹ Lai 348 tỷ đồng. Đức truy tố người thuê xe bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin. Và Trung Quốc không vui về chuyến thăm Việt Nam của tàu sân bay Mỹ.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Chính quyền Việt Nam lần đầu tiên mở trưng bày sử liệu về biến cố cuộc đời ông Ngô Đình Diệm, tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa tại Dinh Thống Nhất vào ngày 9 tháng 3. Dù cuộc triển lãm có nhan đề Từ Dinh No Rô Đơm đến Dinh Độc Lập 1868-1966, Ban tổ chức đã dành riêng một gian ở tầng 2 của tòa nhà trong khuôn viên Dinh Thống Nhất dùng để giới thiệu diễn biến cuộc đời của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm từ ngày ông làm quan nhà Nguyễn thời vua Bảo Đại rồi trở thành Tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng hòa. Nhận định về sự kiện chưa từng xảy ra tại Việt Nam kể từ ngày chính quyền Việt Nam Cộng hòa bị sụp đổ vào năm 1975, tiến sĩ sử gia Nguyễn Nhã ở thành phố Hồ Chí Minh nói cuộc triển lãm này phản ánh một phần lịch sử Việt Nam và có một ý nghĩa nhất định.
Thì là như là đam là được cái thời ông Ngô Đình Diệm quay lại và đặt tên là Dinh Độc Lập đó, ngay từ cái hồi mà ông Ngô Đình Diệm nắm chính quyền. Thế thì cũng nói lên một cái kiến trúc nhưng mà cũng là lịch sử của Việt Nam đó.
Sau một cuộc trưng cầu dân ý vào năm 1955, ông Diệm được bầu làm tổng thống và ông đã đổi tên Dinh No Rô Đơm thành Dinh Độc Lập. Tiến sĩ Nguyễn Nhã nói rằng độc lập là điều mà cựu tổng thống họ Ngô đã đề cập ngay từ khi lên nắm quyền.
Tôi là một trong những người mà nhân chứng sống ở trong cái thời của Ngô Đình Diệm đó. Tôi thấy là thời của Ngô Đình Diệm đó thì có nêu ra một vấn đề là độc lập dân tộc, và ngay cả cái ông ấy luôn luôn là sử dụng cái quốc phục đó, cái áo dài trong cái buổi lễ đó, thì tôi nghĩ là ông ấy là một trong những cái người đứng đầu của một cái chính phủ đã thể hiện cái tinh thần bản sắc Việt.
Trong phòng trưng bày có bức ảnh gia đình ông Ngô Đình Diệm, kế bên là gia phả dòng họ Ngô Đình. Ngoài ra còn có nhiều hình ảnh tư liệu cuộc đời người thân của ông Ngô Đình Diệm như ông Ngô Đình Khả, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn, bà Trần Lệ Xuân được sắp xếp theo diễn tiến lịch sử. Báo Thanh Niên mô tả rằng phòng trưng bày có hình ảnh ông Ngô Đình Diệm cùng binh sĩ sau chiến thắng quân Bình Xuyên vào tháng 5 1955. Ngoài ra còn có bức ảnh hai tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa là Nguyễn Thành Phương và Trịnh Minh Thế đem quân về hợp tác và được ông Ngô Đình Diệm đón tiếp long trọng, trong khi tướng tư lệnh Lê Quang Vinh thì bị xét xử tại tòa án. Báo VN Express nói cuộc triển lãm này là kết quả 3 năm nghiên cứu và thực hiện với sự cố vấn từ các chuyên gia sử học, bảo tàng như tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, tiến sĩ Lê Thị Minh Lý và giáo sư sử học người Mỹ Edward Mueller. Theo tờ báo này, giáo sư sử học Edward Mueller, tác giả cuốn sách Liên minh sai lầm Mỹ, Ngô Đình Diệm và số phận Nam Việt Nam, là người đóng góp nhiều hình ảnh và tư liệu quý cho trưng bày gia đình Ngô Đình Diệm. Nguồn dữ liệu của ông được thu thập ở nhiều trung tâm lưu trữ tại Việt Nam, Mỹ và Pháp. Chúng tôi muốn mang đến sự diễn giải lịch sử cho người xem, chứ không phải chỉ đơn thuần là tái hiện sự kiện. Bởi bạn phải hiểu lịch sử trong một bối cảnh cụ thể, không phải là những khoảng thời gian đơn lẻ. Sau cuộc trưng cầu dân ý vào năm 1955, ông Diệm lên làm tổng thống và đổi tên Dinh No Rô Đơm, được chính quyền Pháp xây vào năm 1868 thành Dinh Độc Lập. Sau biến cố năm 1975 khi chế độ Việt Nam Cộng Hòa bị giải thể, Dinh Độc Lập có tên mới là Dinh Thống Nhất hay Hội trường Thống Nhất cho đến ngày nay. Truyền thông Việt Nam trích lời bà Trần Thị Ngọc Diệp, Giám đốc Hội trường Thống Nhất nói, cuộc trưng bày này được tập hợp từ hàng trăm tài liệu, hình ảnh và được xem là quy mô nhất từ trước đến nay về lịch sử Dinh Độc Lập, đặc biệt trong giai đoạn năm 1868 đến năm 1966, vốn ít người biết tới. Trong thời gian làm chủ Dinh Độc Lập, ông Ngô Đình Diệm và em trai Ngô Đình Nhu bị ám sát vào ngày 2 tháng 11 sau một cuộc đảo chính do các tướng lĩnh miền Nam Việt Nam thực hiện. Một tài liệu giấy mật của CIA vào tháng 10 năm ngoái cho biết cựu Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson tin rằng người tiền nhiệm John Kennedy đứng đằng sau vụ ám sát ông Ngô Đình Diệm vài tuần trước khi ông qua đời và cho rằng vụ ám sát của ông Kennedy là một quả báo. Hôm 7 tháng 3, Tân Hoa Xã loan tin rằng chính quyền Việt Nam có kế hoạch dùng diện tích 41 ha đất để xây công viên Hòa Bình Mỹ Lai với tổng kinh phí 348 tỷ đồng, tức hơn 15 triệu đô la tại tỉnh Quảng Ngãi. Báo VN Express nói công viên này sẽ hoàn thành trong 3 đến 5 năm gần khu chứng tích Sơn Mỹ, nơi xảy ra vụ thảm sát Mỹ Lai vào 50 năm trước. Tờ báo này trích lời ban quản lý khu chứng tích Sơn Mỹ cho biết công viên Hòa Bình được xây dựng bên cạnh khu di tích hiện hữu để những hình ảnh về chiến tranh sẽ được khép lại bằng hòa bình khi du khách đến thăm. Báo Dân Trí trích lời ông Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết để giải phóng mặt bằng cho dự án công viên Hòa Bình này sẽ có 150 hộ dân bị ảnh hưởng và ít nhất khoảng 20 hộ dân sẽ phải di dời, trong khi những hộ còn lại sẽ chuyển đổi mô hình canh tác. Truyền thông Việt Nam nói vào ngày 16 tháng 3 năm 1968, đại đội Shackley thuộc lục quân Mỹ đổ bộ vào làng Mỹ Lai và chỉ trong vòng 4 giờ, các binh lính này đã sát hại 504 người dân vô tội, đa số là phụ nữ và trẻ em. Phía Mỹ cho biết các binh sĩ Mỹ đã giết hại từ 300 đến 500 thường dân tại thôn Mỹ Lai, tỉnh Quảng Ngãi. Đây được coi là một trong những biểu tượng quan trọng về sự can dự của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Vụ này đã gây chấn động dư luận Mỹ khi được phát giác khoảng một năm sau đó. Nhưng trong các phiên xử thì chỉ có một mình Trung úy William Carley bị phạt tù 4 năm rưỡi. Đức truy tố người thuê xe bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin. Tổng công tố viện Liên bang Đức hôm 7 tháng 3 đã ra quyết định truy tố nghi can Nguyễn Hải Long, người thuê xe bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại thủ đô Berlin. Hôm 7 tháng 3, bà Petra Schajenhoff, luật sư người Đức của ông Thanh cho VOA biết, bà đã được Tổng công tố viện Liên bang Đức thông báo rằng ông Nguyễn Hải Long chính thức bị truy tố và sẽ được xét xử vào tháng sau. Hãng tin Reuters trích lời các công tố viên tại thành phố Karlsruhe cho biết ông Long NH được biết qua báo chí tiếng Việt tại châu Âu với tên là Nguyễn Hải Long, 47 tuổi, chủ văn phòng chuyển tiền MoneyGram tại chợ Sapa, Cộng hòa Séc, đã chính thức bị truy tố vì đã tham gia hỗ trợ hậu cần trong việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Các công tố viên nói ông Long đã đứng ra thuê xe để phục vụ cho việc bắt cóc ông Thanh. Vào tháng 7 năm ngoái, Đức cáo buộc chính quyền Việt Nam đã bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch tổng công ty xây lắp dầu khí PVC, và đưa về nước xét xử vì tội tham ô. Phía Đức nói rằng việc Hà Nội chối bỏ vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh gợi nhớ về những bộ phim gián điệp thời chiến tranh lạnh. Ngoài ra, Đức cũng đã yêu cầu một nhân viên tình báo tại Sứ quán Việt Nam tại Berlin rời khỏi Đức vì có dính líu tới vụ bắt cóc ông Thanh. Trước đó, báo TASS của Đức trích kết quả điều tra của cảnh sát cho biết ông Nguyễn Hải Long là người đứng ra thuê chiếc xe 7 chỗ hiệu Multivan Volkswagen tại Praha trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 7 năm 2017 và đã đích thân lái chiếc xe đến Berlin trong ngày đầu tiên thuê xe. Cũng theo tờ báo này, vào ngày 23 tháng 7 năm 2017, chiếc xe do ông Long thuê được đội mật vụ đến từ Việt Nam sử dụng để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Berlin. Ông Long bị bắt tại Cộng hòa Séc vào tháng 8 năm ngoái. Hãng tin Reuters nói, vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, người vừa bị Hà Nội phạt hai án tù chung thân vào đầu năm nay, đã làm Berlin tức giận, khiến mối quan hệ Việt Nam và Đức thêm căng thẳng.
Hãng hàng không All Nippon Airlines, ANA của Nhật, vừa gỡ bỏ một tấm biển quảng cáo cho chuyến bay từ San Jose, bang California, Mỹ, đến Tokyo và đến Ho Chi Minh City, sau khi vấp phải phản ứng từ cộng đồng người Việt, trong đó có nghị viên Diệp Thế Lân và nghị viên Tâm Nguyễn của thành phố San Jose. Trước đó, vào ngày 4 tháng 3, nghị viên Diệp Thế Lân của thành phố San Jose đã gửi một lá thư tới giám đốc kinh doanh Hiro Yamada của hãng hàng không ANA, đề nghị hãng này gỡ bản quảng cáo về chuyến bay từ San Jose về Sài Gòn. Cùng lúc, nghị viên Tâm Nguyễn cũng gọi điện thoại đến hãng hàng không của Nhật để đưa ra yêu cầu tương tự. Tấm biển quảng cáo ngắn gọn với hai dòng chữ San Jose to Tokyo to Ho Chi Minh City, chuyến bay êm ả từ San Jose đến Sài Gòn, đã bị cộng đồng người Việt phản đối vì sử dụng cụm từ Hồ Chí Minh trong phần tiếng Anh. Trong lá thư viết gửi cho giám đốc của hãng hàng không ANA, nghị viên luật sư Diệp Thế Lân nói, Đúng là thành phố Hồ Chí Minh là tên chính thức của thành phố điểm đến trên đường bay của ANA. Nhưng trong bối cảnh chiến tranh Việt Nam và hậu quả của nó, bất kỳ nhắc nhớ nào về Hồ Chí Minh hay hành động tôn vinh ông ấy, chẳng hạn như đưa tên ông ấy lên bảng quảng cáo, đều là sự lăng mạ đối với cộng đồng người Việt tị nạn, những người từng là nạn nhân và tù nhân chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh thành lập. Bản tin của hãng truyền hình NBC phỏng vấn một cư dân người Mỹ tại đây nói, ngay từ đầu nhìn thấy tấm bảng tôi đã thấy không ổn. Trả lời VOA vào tối ngày 6 tháng 3, nghị viên Diệp Thế Lân cho biết giám đốc hãng hàng không Nhật đã quyết định gỡ bỏ tấm biển quảng cáo.
Hôm qua thì ông có trả lời nói rằng là ông xin lỗi, ông không có ý gì để làm cho người Việt Nam mình tại San Jose buồn phiền và cái bảng nó sẽ được gỡ.
Giữ đúng lời hứa, bảng quảng cáo có tên Hồ Chí Minh đã được hãng hàng không ANA gỡ xuống ngay trong chiều cùng ngày. Nghị viên trẻ tuổi của San Jose ca ngợi hành động của hãng hàng không Nhật là khôn khéo và biết phản ứng cho phải. San Jose là thành phố có hơn 100.000 người Việt cư trú, nên nơi đây được xem là một thị trường béo bở cho các hãng hàng không kinh doanh các chuyến bay từ đó về Việt Nam. Hồi đầu năm nay, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã phê duyệt đề án về định hướng phát triển đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và các quốc gia. Theo đó, hãng hàng không Việt Nam Airlines được dự kiến sẽ mở đường bay thẳng từ Việt Nam đến bờ Tây nước Mỹ, có thể là tới San Francisco hoặc Los Angeles. Nhiều người cho rằng, một khi hãng hàng không nhà nước Việt Nam vào thị trường Mỹ, việc sử dụng tên Hồ Chí Minh sẽ là đương nhiên khi nhắc đến thành phố lớn nhất Việt Nam. Trả lời về việc này, nghị viên Diệp Thế Lân nói.
Trong tương lai, nếu có một cái hãng Việt Nam Airlines bay đến San Jose, thì cái vấn đề còn lại là sự chọn lựa của đồng bào ở đây có muốn đổ tiền vào cái hãng Việt Nam Airlines mà là một cái hãng có được nhà nước tài trợ cho hay không. Và hơn nữa, trước khi Việt Nam Airlines đến San Jose là cái thành phố San Jose có đồng ý ký hợp đồng với giữa cái phi trường San Jose và hãng Việt Nam Airlines hay không?
Theo kế hoạch, đường bay thẳng từ Việt Nam sang Mỹ dự kiến sẽ được thực hiện trong năm nay. Tuy nhiên, theo Tổng Giám đốc Việt Nam Airlines Dương Trí Thành, thì đây là điều bất khả thi vì hãng này chưa có một máy bay nào có thể bay thẳng được tới Mỹ, chưa kể đến những thủ tục quy định khắt khe của Cục Hàng không Liên bang Mỹ. Giới chức này hy vọng kế hoạch có thể trở thành hiện thực vào năm 2019 hoặc năm 2020. Một đảng viên Cộng sản Việt Nam đã buộc phải tham gia trồng cần sa trong một ngôi nhà ở bang Victoria, Úc, trong lúc đang chạy trốn vì bị đe dọa trong đảng. Theo tuyên bố của Tòa án Úc được tờ Courier trích dẫn vào ngày 6 tháng 3, tin cho hay Hung Phan, một đảng viên Cộng sản Việt Nam 34 tuổi, vì lo sợ cho tính mạng nên đã trốn sang Úc và cư ngụ tại đây bất hợp pháp trong 2 năm qua. Hung Phan bị bắt tại một ngôi nhà trồng cần sa ở thị trấn Balen vào tháng 7 năm 2017. Theo lời luật sư bào chữa Andrea Paul, Hung vốn là một người có học thức, có bằng cử nhân về luật kinh tế và có chứng chỉ về phát thanh truyền hình. Hung trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2009. Sau đó, cấp trên nói với Hung rằng anh ta sẽ được lên chức nếu chịu chi ra 18.000 đô la. Lo sợ việc nhận hối lộ bị đổ bể, cấp trên này đã đe dọa Hung. Vẫn theo lời luật sư bào chữa, Hung đã tìm cách từ bỏ đảng nhưng không thành. Sau đó, đảng viên này đã tìm cách trốn khỏi Việt Nam và sang Úc, nơi anh ta có thân nhân sinh sống tại đây. Tuy nhiên, trong 2 năm ở Úc, Hung không hề tiếp xúc và cho thân nhân biết anh ta đã sang Úc cho tới ngày bị bắt. Luật sư Paul giải thích rằng anh ta lo sợ cho tính mạng của mình. Trong 2 năm ở Úc, Hung đã đi làm cho một nhà hàng tàu ở Melbourne và đi hát tại một phòng trà. Tại đây, Hung đã gặp và làm bạn với một tài chủ. Người này sau khi biết những khó khăn của Hung đã ép anh ta phải đi làm công việc mà người này đưa ra, theo lời của luật sư. Cảnh sát Úc đã phát hiện Hung khi đột nhập vào một căn nhà tại bang Victoria. Trong ngôi nhà này có 5 căn phòng đã được cải tạo thành vườn trồng cần sa với 237 cây lớn nhỏ lên tới gần 108 kg. Luật sư bào chữa cho Hung nói rằng anh ta chỉ đến căn nhà này vào ngày bị bắt để tưới cây mà thôi. Luật sư này nói không có bằng chứng cho thấy Hung là người trồng và hưởng lợi từ việc trồng cần sa. Thẩm phán tòa án Úc kết luận hành vi phạm tội của Hung ở mức thấp, cộng với việc giúp cho cảnh sát điều tra, nên Hung chỉ bị phạt án tù 10 tháng. Thời gian gần đây, cảnh sát Úc đẩy mạnh chiến dịch phá bỏ các trại trồng cần sa trong nhà ở nước này. Bang Victoria được xem là điểm nóng của các đường dây mua bán trồng cần sa của người Việt và người Albany. Ước tính có đến 1.500 ngôi nhà trồng cần sa tại tiểu bang này. Tổng giám mục Sài Gòn Bùi Văn Đọc vừa qua đời tại Roma vào ngày 6 tháng 3, trong lúc đang cùng với 32 giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện cuộc hành hương viếng mộ các thánh tông đồ Ad Limina và ý kiến Đức Giáo Hoàng để báo cáo về tình hình Công giáo Việt Nam. Thông báo của Tổng giáo phận Sài Gòn cho biết, Tổng giám mục Bùi Văn Đọc bị đột quỵ sau khi chủ sự dâng lễ tại đền Thánh Phaolô ở ngoại thành Roma vào lúc 10 giờ sáng ngày 6 tháng 3. Tổng giám mục Sài Gòn đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó tại bệnh viện San Camillo nhưng đã không qua khỏi. Ông qua đời vào lúc 10 giờ 15 tối cùng ngày giờ Roma, tức là khoảng 4 giờ 15 sáng 7 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Hưởng thọ 74 tuổi với 48 năm làm linh mục và 19 năm làm giám mục. Trong chuyến hành hương Ad Limina từ ngày 2 tháng 3 đến 11 tháng 3, Đức Giám mục Bùi Văn Đọc và các giám mục Việt Nam đã có buổi ý kiến Đức Giáo Hoàng Francisco vào ngày 5 tháng 3 và báo cáo về tình hình của các giáo phận Công giáo tại Việt Nam. Tổng giám mục Bùi Văn Đọc sinh ngày 11 tháng 11 năm 1944 tại Đà Lạt. Sau khi học ở Tiểu Chủng viện và Đại Chủng viện Sài Gòn, ông đi du học ở Roma và Đại học Truyền giáo Urbaniana. Trở về Việt Nam năm 1970, ông được thụ phong linh mục tại Đà Lạt vào tháng 12 năm 1970. Ông lần lượt được bổ nhiệm làm giáo sư Tiểu Chủng viện, Đại Chủng viện và Viện Đại học Đà Lạt những năm sau đó. Từ năm 1975 đến năm 1995, ông giữ chức giám đốc Đại Chủng viện Minh Hòa Đà Lạt. Ngoài ra, ông còn đảm nhiệm vai trò giảng dạy thần học và là chuyên viên của các giám mục Việt Nam. Năm 1999, ông được Tòa Thánh tấn phong giám mục và bổ nhiệm làm giám mục của giáo phận Mỹ Tho. Tháng 8 năm 2013, ông được điều chuyển về giáo phận Sài Gòn làm tổng giám mục phó, trợ giúp cho tổng giám mục Phạm Minh Mẫn. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm tổng giám mục Sài Gòn vào ngày 22 tháng 3 năm 2014. Tổng giám mục Bùi Văn Đọc còn là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2016, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin nhiệm kỳ 2016 đến 2019 và là thành viên Bộ Truyền giáo từ năm 2014. Trong thời gian làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Bùi Văn Đọc đã ra lời kêu gọi giáo dân tham gia bảo vệ Tổ quốc và giúp đỡ các ngư dân gặp nạn trong sự kiện Trung Quốc kéo giàn khoan HD981 vào khu vực mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông năm 2014. Sự ra đi đột ngột của ông khiến Tổng giáo phận Sài Gòn rơi vào tình trạng trống tòa. Tin cho hay, hiện linh mục Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện giáo phận Sài Gòn, đang công du ở Đức, sẽ bay sang Roma để chuẩn bị hậu sự cho cố Tổng giám mục Bùi Văn Đọc.
Trung Quốc không hài lòng về chuyến thăm của một tàu sân bay Mỹ lần đầu tiên ghé thăm một cảng của Việt Nam kể từ sau chiến tranh, theo một tờ báo của nhà nước Trung Quốc. Tờ Hoàn Cầu Thời báo còn cho biết là Bắc Kinh đang theo dõi sát các diễn biến liên quan. Tờ báo nói thêm rằng chuyến thăm của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson không thay đổi thế cân bằng quyền lực ở Biển Đông, nơi mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu như toàn bộ và đã ra sức củng cố các cấu trúc quân sự trên những đảo nhân tạo mà họ xây dựng. Hoàn Cầu Thời báo, tờ báo được điều hành bởi tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, viết như sau trong một bài xã luận. Việc Trung Quốc đề cao cảnh giác và tỏ ra không vui là điều khó tránh khỏi, nhưng chúng tôi không tin là cuộc hành trình của USS Carl Vinson tới thăm Việt Nam có thể gây ra những rắc rối ở Nam Hải, tức Biển Đông. Theo tờ báo thì chuyến thăm sẽ không tạo ra bất kỳ công cụ đặc biệt nào để gây áp lực với Trung Quốc, và việc Mỹ điều các tàu chiến tới Biển Đông sẽ chỉ lãng phí tiền bạc mà thôi. Các giới chức Mỹ nói chuyến thăm Đà Nẵng của tàu sân bay Carl Vinson thể hiện cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực và là biểu tượng mạnh mẽ của quan hệ đối tác với Việt Nam. Trao đổi với truyền thông báo chí trong một cuộc gọi từ Đà Nẵng hôm 6 tháng 3, nơi tàu sân bay Carl Vinson cập cảng ngày hôm thứ Hai, 5 tháng 3, Tư lệnh Hạm đội 7, Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ Phó Đô đốc Philip Sawyer nói, Sự hiện diện của tàu Carl Vinson ở đây, việc tôi có mặt ở đây, tất cả đều là vì Việt Nam. Chuyến thăm này là về mối quan hệ giữa chúng ta với Việt Nam, cả quan hệ quân sự lẫn quan hệ đối tác toàn diện. Phó Đô đốc Sawyer và các quan chức Mỹ khác không liên kết chuyến thăm của tàu sân bay Carl Vinson với các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông, nhưng ông đề cập tới những quan ngại của Washington về những động thái của Trung Quốc để khẳng định các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của nước này và nêu lên những nghi vấn chưa được giải đáp về mục đích của Trung Quốc khi nhanh chóng nâng cấp và bành trướng quân sự trong khu vực. Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ nói, quan điểm của tôi là cả hai vấn đề lấp đất xây đảo và quân sự hóa các đảo này đã gây lo lắng trong khu vực. Nỗi lo lắng đó thực ra là do sự thiếu minh bạch. Phó Đô đốc Sawyer nói những gì xảy ra trên Biển Đông chưa thực sự rõ ràng, và nỗi lo âu về sự thiếu minh bạch về những gì xảy ra ở đó có nguy cơ tác động tới an ninh và sự ổn định của khu vực. Ông nói đó chính là điều gây quan tâm. Tàu sân bay USS Carl Vinson với hơn 5.000 thủy thủ ghé cảng Tiên Sa ở Đà Nẵng, đánh dấu sự hiện diện quân sự lớn nhất của Hoa Kỳ tại Việt Nam kể từ khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt hồi năm 1975, dẫn đến một nước Việt Nam thống nhất.
Trong ngày đầu tiên của kỳ họp Quốc hội thường niên ở Bắc Kinh hôm 5 tháng 3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khuyến khích có thêm giao lưu kinh tế và văn hóa với Đài Loan. Trung Quốc cổ suý cho việc phát triển mối quan hệ một cách hòa bình, ông nói thêm. Phát biểu của ông được đưa ra sau khi Trung Quốc hồi tuần trước công bố 31 biện pháp giúp người Đài Loan làm việc, đầu tư hoặc học tập dễ dàng hơn tại Trung Quốc, thị trường lớn hơn và phát triển nhanh hơn so với Đài Loan. Đài Loan trong tuần này hoan nghênh các tuyên bố đó một cách thận trọng. Ông Khâu Thủy Chính, phát ngôn viên Hội đồng các vấn đề đại lục thuộc Chính phủ Đài Loan nói, phía bên kia cần phải nhìn thấy một cách đúng đắn rằng những giao lưu tích cực cũng là mong muốn của người dân Đài Loan về hòa bình, ổn định và phát triển quan hệ giữa hai bên. Đó là trách nhiệm của cả hai bên, không phải là một trách nhiệm mà Trung Hoa lục địa có thể đẩy cho Đài Loan hoặc né tránh. Ông Lâm Trung Bân, giáo sư nghiên cứu chiến lược đã nghỉ hưu ở Đài Loan, nói lập trường cứng rắn hơn của Trung Quốc đối với Đài Loan đã bắt đầu giảm dần vào tháng 1 vì họ cảm thấy nó đã đạt đến điểm bão hòa. Người Đài Loan có thể kiếm được mức lương ở Trung Quốc cao hơn mức bình thường 20-30%, theo lời một lãnh đạo thuộc hãng tư vấn việc làm Manpower Group ở Đài Bắc. Hơn 420.000 người Đài Loan đang làm việc ở Trung Quốc hồi năm 2015, Tân Hoa Xã đưa tin. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò dư luận của chính phủ Đài Loan cho thấy 70-80% dân số thích độc lập khỏi Trung Quốc hơn là thống nhất với nước này. Ông Lâm nói việc nới lỏng các điều kiện làm việc, học tập và đầu tư của Trung Quốc được dành cho công dân Đài Loan một cách trực tiếp, không đòi hỏi sự tham gia hay phê duyệt của các quan chức Đài Loan. Ông nói không giống như các biện pháp thực hiện thời cựu chủ tịch Hồ Cầm Đào, khi đó đòi hỏi sự hợp tác và tham gia ít nhất là của chính quyền Đài Loan. Tất cả những biện pháp này không cần sự tham gia của Đài Loan. Các nhà phân tích tiên liệu sẽ không có nhiều thay đổi trong mối quan hệ chính thức sau lời phát biểu của Thủ tướng Trung Quốc hoặc sau việc giảm các rào cản đối với công dân Đài Loan ở Trung Quốc. Ông Lưu Nghĩa Quân, giáo sư chuyên ngành các vấn đề công tại Đại học Phật Quang, Đài Loan, cho rằng sau khi kỳ họp Quốc hội Trung Quốc kết thúc vào giữa tháng 3, Đài Loan chuẩn bị tinh thần là áp lực ngoại giao sẽ nối lại, có thể bao gồm cả việc có thêm các đồng minh nước ngoài chuyển sang công nhận Trung Quốc. Chính phủ Đài Loan trong tuần này cảnh báo rằng việc Bắc Kinh đặt trọng tâm vào các biện pháp kinh tế có thể che giấu các động cơ khác. Đây là một gáo nước lạnh dội vào công chúng Đài Loan.
Trạm Thiên Cung 1 đã mất kiểm soát của Trung Quốc. Hiện được dự đoán sẽ đi vào bầu khí quyển trái đất vào khoảng đầu tháng 4. Nó sẽ bốc cháy gần hết trên đường rơi xuống. Có thể một phần rất nhỏ của trạm vũ trụ nặng 9 tấn này sẽ rơi xuống bề mặt trái đất. Thiên Cung 1, trạm vũ trụ đầu tiên của Trung Quốc, đã được phóng lên hồi năm 2011. Đầu tháng 3 2016 đã xuất hiện tin tức cho rằng trạm này bị hỏng và đội điều khiển ở mặt đất đã mất quyền kiểm soát. Nói cách khác, dường như có rất ít khả năng thực hiện các động tác để lái cho nó tan rã trên đại dương. Theo một dự báo mới do Cơ quan Vũ trụ Châu Âu ESA đưa ra hôm 6 tháng 3, trạm của Trung Quốc có thể sẽ rơi trong tình trạng mất kiểm soát trở lại vào bầu khí quyển vào khoảng giữa ngày 29 tháng 3 và 9 tháng 4. Cả ESA và Aerospace Corporation, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở đặt ở bang California của Mỹ, đều dự đoán rằng có rất ít khả năng là một mảnh vỡ của trạm sẽ thực sự rơi xuống bề mặt trái đất. Nếu có một hoặc nhiều mảnh không bị đốt cháy hết trong quá trình rơi và ma sát với không khí, chúng chắc chắn sẽ rơi trong khoảng 43 vĩ độ Bắc và Nam. Theo Aerospace Corporation, thậm chí trong các khu vực có nguy cơ cao nhất, xác suất mà một người nào đó bị mảnh vỡ của thiên cung 1 đâm vào vẫn nhỏ hơn xác suất trúng giải xổ số Powerball khoảng 1 triệu lần.
Hoa Kỳ nói sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với Triều Tiên do vụ nước này hồi năm ngoái sử dụng chất độc thần kinh ám sát người anh trai bị ghẻ lạnh của lãnh tụ Kim Jong-un. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 6 tháng 3 thông báo họ xác định rằng Bình Nhưỡng đã sử dụng chất độc thần kinh VX bị cấm để giết ông Kim Jong-nam vào ngày 13 tháng 2 năm 2017 khi ông đi qua sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Các camera an ninh sân bay ghi lại cảnh hai phụ nữ xịt một chất lỏng vào mặt ông Kim. Ông này đã chết sau đó chỉ vài phút. Trong một tuyên bố bằng văn bản, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heath Nauert nói việc công khai khinh thường các chuẩn mực phổ quát chống lại vũ khí hóa học như vậy thể hiện bản chất bất cần của Triều Tiên và nhấn mạnh rằng chúng ta không thể chấp nhận một chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên dưới bất kỳ hình thức nào. Tuyên bố không giải thích Bộ Ngoại giao Mỹ đã đi đến kết luận này trên cơ sở như thế nào. Hoa Kỳ sẽ áp dụng một loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với việc Bình Nhưỡng ám sát anh trai của ông Kim Jong-un, nhưng có phần chắc các biện pháp trừng phạt sẽ ít có tác dụng vì Triều Tiên vẫn đang chịu trừng phạt nặng nề do các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân. Hai người phụ nữ, Đoàn Thị Hương 28 tuổi, người Việt và Siti Aishaya 25 tuổi, người Indonesia đang bị xét xử do liên quan đến vụ giết ông Kim Jong-nam. Hai phụ nữ này nói họ đã bị lừa vì các đặc vụ Triều Tiên nói với họ rằng họ chỉ tham gia một chương trình đùa vui trên truyền hình. Châu Âu và IMF hôm thứ Tư thúc giục Tổng thống Donald Trump lùi bước khỏi miệng hố chiến tranh thương mại một ngày sau khi cố vấn kinh tế hàng đầu của ông loan báo sẽ từ chức. Và điều này càng khiến những người khuyến khích ông xúc tiến áp thuế lên thép và nhôm nhập khẩu thêm phần bạo dạn. Sự ra đi của ông Gary Cohn, được xem là người chống lại quan điểm dân tộc chủ nghĩa về kinh tế của ông Trump, đã ảnh hưởng tới giá cổ phiếu, dầu và đồng đô la, trong khi các nhà đầu tư dự liệu nguy cơ lớn dần của những biện pháp thương mại trả đũa qua lại sẽ kìm hãm tăng trưởng toàn cầu. Ông Trump dự kiến sẽ áp thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm để chống lại hàng nhập khẩu giá rẻ, đặc biệt là từ Trung Quốc, mà ông nói là đang làm suy yếu ngành công nghiệp và việc làm của Mỹ. Nhưng hành động này có nguy cơ bị các nước áp thuế trả đũa, đặc biệt là Canada và châu Âu, và làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán về Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA. Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Christine Lagarde nói hôm thứ Tư rằng trong điều gọi là chiến tranh thương mại không ai giành chiến thắng cả, thường cả hai bên đều thua. Và bà nói thêm rằng một cuộc chiến tranh thương mại sẽ để lại hệ quả đáng sợ lên tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Tại Geneva, Trung Quốc nêu lên mối lo ngại của mình tại Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, nơi mà 17 thành viên khác cũng bày tỏ quan ngại. Phát ngôn viên WTO Keith Rockwell nói nhiều nước nói họ lo sợ việc trả đũa qua lại có thể nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát, gây tổn hại đến nền kinh tế toàn cầu và hệ thống thương mại đa phương. Một quan chức thương mại dẫn lời đại sứ WTO của Canada nói, chúng tôi sợ Mỹ có lẽ đang mở chiếc hộp Pandora ra mà không thể đóng lại được. Y nói tới một việc có thể làm nảy sinh nhiều vấn đề rắc rối không giải quyết được. Trong dòng tweet đầu tiên hôm thứ Tư, ông Trump không cho thấy dấu hiệu ông sẽ lùi bước. Ông nói rằng Mỹ đã mất hơn 55.000 công xưởng và 6 triệu việc làm trong ngành sản xuất và để thâm hụt thương mại tăng lên từ chính quyền Bush đầu tiên. Ông viết trên Twitter một ngày sau khi ông nói ông không sợ chiến tranh thương mại rằng chính sách và sự lãnh đạo tồi phải thắng trở lại. Ông nói với các phóng viên, khi chúng ta thua suốt tất cả các nước, chiến tranh thương mại đâu đến nỗi nào. Nhưng Chủ tịch Ủy hội châu Âu Donald Tusk, người sẽ chủ trì một hội nghị thượng đỉnh vào ngày 22 và 23 tháng 3, nơi mà các nhà lãnh đạo EU sẽ thảo luận về mối đe dọa từ tranh chấp thương mại nghiêm trọng, nói quan điểm của ông Trump rằng chiến tranh thương mại là tốt và dễ thắng là sai lầm. Ông Tusk nói với các phóng viên, sự thật hoàn toàn ngược lại, chiến tranh thương mại là xấu và dễ thua. Ông phát biểu sau khi hội họp để thảo luận về một danh sách sản phẩm của Mỹ trị giá 2,8 tỷ euro, tương đương với 3,5 tỷ đô la, từ rượu Bourbon đến xe mô tô Harley-Davidson mà châu Âu có thể áp mức thuế 25% lên nếu ông Trump xúc tiến kế hoạch của mình. Ủy viên Thương mại EU Cecilia Malmström nói, chúng tôi không hề mong muốn leo thang chuyện này. Bà nói thêm, chúng tôi không muốn chuyện này đi quá đà, nhưng nếu nó xảy ra, chúng tôi sẽ phải thực hiện các biện pháp để bảo vệ việc làm của châu Âu.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ năm của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.